Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, thực hành lý tưởng sống cơ đốc. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã nghiên cứu đề mục Yêu Chúa, thực hành lý tưởng sống cơ đốc phần 1. Chúng ta đã được biết động cơ cần tránh và thái độ cần có trong lý tưởng sống cơ đốc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần thứ 3 của đề tài này, hành động trong lý tưởng sống cơ đốc. Kinh Thánh chép, mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2 câu 4. Một bản dịch khác dịch là đừng vị kỷ nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác. Lời Chúa không chỉ dạy cho con dân Chúa một lý tưởng sống mà còn nêu lên một triết lý sống vô cùng cao đẹp. Thứ nhất, đừng vị kỷ. Người vị kỷ là người chỉ biết sống cho chính mình. Đó là lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Lối sống đó đi ngược lại với lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại Philip rằng mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, hay như một bản dịch khác chép rằng đừng chỉ nghĩ đến ích lợi bản thân. Lời dạy này mang ý nghĩa đừng quá chú trọng đến quyền lợi của chính mình mà bỏ qua phúc lợi của người khác. Mỗi người trong anh em có nghĩa là cá nhân từng người, chứ không phải chỉ một nhóm người nào trong hội thánh. Vì cơ đốc nhân là những chi thể trong thân thể của Chúa cứu thế, cho nên con dân Chúa không sống sao cho đẹp lòng mình, nhưng để đẹp lòng Chúa. Theo Roma chương 14 câu 7. Vì còn sống theo chủ nghĩa cá nhân, cho nên các tín hữu tại Côrintô đã lạm dụng buổi ăn thân ái và tiệc thánh, khiến cho chúng không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa. Đến nỗi sứ đồ Phao-lô phải quở trách họ rằng, vậy khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn, bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Theo Côrintô nhất chương 11, từ câu 20 đến câu 21. Hành động ích kỷ của một số người trong hội thánh Côrintô đã tạo ra khoảng cách giữa cơ đốc nhân giàu và nghèo trong hội thánh, khiến hội thánh bị phân rẽ. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc họ nhớ chân lý về sự hiệp nhất trong Chúa rằng tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa cứu thế Giê-xu anh em thảy đều làm một. Theo Galati chương 3 câu 28. Trong Chúa, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ phải bị loại trừ. Người sống ích kỷ thường rơi vào tình trạng tham lam. Trong 10 điều răn, Chúa hằng hữu cấm dân Do Thái tham lam. Đây là điều răn thứ 10 theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 17. Để dân Do Thái có thể loại bỏ lòng tham, Chúa Giê-xu đã dạy họ phải kính Chúa yêu người. Theo Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 37 đến câu 39. Đồng thời, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Theo Côlôse chương 3 câu 5. Nghĩa là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh diệt những ham muốn bất khiết mà bản ngã xác thịt đòi hỏi, trong đó có tham lam, để không phạm tội với Chúa. Vì tham lam là nếp sống của người chưa biết Chúa, theo Tít chương 3 câu 3. Là con dân Chúa, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, nhưng phải nhớ nguyên tắc sống của cơ đốc nhân là vì sự vinh hiển của Chúa và ích lợi cho người khác. Có như vậy, chúng ta mới loại bỏ được chủ nghĩa cá nhân ích kỷ chớm hình thành trong đời sống mình. Thứ hai, chăm về lợi kẻ khác. Đây là khía cạnh tích cực trong lý tưởng sống cơ đốc. Khi con dân Chúa không sống vị kỷ, thì người đó mới có thể chăm về lợi của kẻ khác. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe có người trong xã hội làm những việc từ thiện rất đáng tôn trọng, được mọi người khen ngợi, như là người bỏ hàng trăm triệu đồng để xây dựng trường học cho những vùng nông thôn nghèo, hay giúp những người bị thiệt hại do thiên tai, giúp người nghèo mổ tim, vân vân. Đó là những hình thức chăm về lợi của kẻ khác, của người đời. Việc làm của họ đã được xã hội tán dương. Tuy nhiên, đằng sau những chương trình từ thiện đó, thường ít nhiều có mục đích chăm về lợi của riêng mình. Nếu không vì mục đích đó, thì sẽ có rất ít người làm từ thiện đúng nghĩa. Nhưng đối với con dân Chúa thì khác. Khi chúng ta chăm về lợi của kẻ khác và không nghĩ đến lợi riêng của mình, thì ngay trong đời này, con dân Chúa cũng đã thấy thỏa vui, hạnh phúc. Còn đời sau, được Chúa ban thưởng và được ban cho sự sống đời đời nữa. Lời Chúa phán rằng, ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 42 và trong Khải Huyền chương 22 câu 12, Chúa phán, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta rằng, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Theo Ga-la-ti chương 6, từ câu 9 đến câu 10. Người yêu Chúa chăm lo lợi ích của người khác, không vì lợi ích của mình. Nhưng trong mắt Chúa, thì người đó được lợi ích từ Chúa rất nhiều. Cho nên Kinh Thánh khẳng định, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Lời Chúa ví sánh hành động giúp đỡ của chúng ta đối với người khác có thể nhỏ như một hành động giúp người đang khát chén nước lạnh thì cũng sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban. Đây là hành động mà mỗi người chúng ta đều có khả năng làm được. Nếu như cả thế giới căn cứ vào triết lý sống cao đẹp này của cơ đốc giáo mà thực hành lý tưởng sống chăm về lợi của kẻ khác thì sẽ đem lại cho thế giới loài người nhiều điều hạnh phúc biết bao. Văn hào Leo Tolstoy có viết một truyện ngắn rất hay về bác thợ giày nghèo tên là Martin. Đang lúc buồn chán và thất vọng không muốn sống nữa, một người bạn già đến khuyên bác nên đọc Kinh Thánh và sống vì Đức Chúa Trời thì sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng ngay. Thế là bác thợ giày đi tìm quyển Kinh Thánh Tân Ước về đọc. Đêm kia, đang khi say mê đọc đến câu chuyện người Pharisee tên Simon mời Chúa vào nhà, nhưng ông ta không lo tiếp đãi Chúa. Theo Luca chương 7 từ câu 36 đến câu 50. Bác thợ giày trầm ngâm suy nghĩ, nếu Chúa đến nhà mình, liệu mình có đối đãi với Ngài như lão Simon này không nhỉ? Trong giấc ngủ chập chờn, bác nghe tiếng Chúa Giêsu phán, ngày mai ta sẽ đến thăm con. Thế là sáng hôm sau, bác thức dậy sớm, sửa soạn một bình trà, một bình sữa với chút thức ăn để chờ tiếp đãi Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi bác ngồi bên cửa sổ chờ đợi mãi đến trưa, nhưng chẳng thấy Chúa Giêsu đến. Bác nhìn thấy một ông già quét rác lạnh lẽo nên mời vào nhà đãi trà. Sau khi ông già đi, bác lại tiếp tục ngồi chờ. Khi trời đã chiều tà, bác thấy có một thiếu phụ rách rưới bồng con đi ngang nhà giữa lúc tuyết rơi lạnh cống. Động lòng thương xót, bác kêu mẹ con bà ta vào nhà sưởi ấm, đãi ăn và lấy sữa cho đứa bé uống. Bác còn tặng cháu bé giày và áo ấm trước khi thiếu phụ lên đường. Đêm hôm đó, trong tâm trạng buồn bã, giấc ngủ chập chờn. Bác nhìn thấy ông già quét rác xuất hiện mỉm cười rồi biến mất. Tiếp theo là hình ảnh của thiếu phụ nghèo với đứa con cũng xuất hiện tươi cười, cảm ơn rồi biến mất. Sau đó bác nghe tiếng nói rằng: vì ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm những việc đó cho một trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, tức là đã làm cho chính ta vậy. Theo Matthew chương 25, câu 35, câu 40. Bác thợ giày vô cùng sung sướng vì biết rằng Chúa đã đến viếng thăm mình qua hai người khách mà bác đã tiếp. Đây cũng chính là những hành động thể hiện lý tưởng sống cao đẹp mà Chúa muốn mỗi con dân Chúa phải thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày đối với anh em mình. Chúng ta hãy tự tra xét đời sống của mình. Chúng ta có thực hiện lý tưởng sống cơ đốc trong cuộc sống hàng ngày hay không? Xin Chúa cho mỗi người yêu Chúa, bắt đầu từ đây, hãy cam kết với Chúa rằng: lạy Chúa, con yêu Chúa và quyết sống theo lời Chúa dạy để danh Chúa được vinh hiển và đem lại ích lợi cho tha nhân. Lời Chúa phán: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là cách thể hiện lý tưởng sống cơ đốc. Điều này chỉ thật sự có ý nghĩa và đem ích lợi đến cho người khác khi chúng ta thể hiện lý tưởng ấy với một động cơ đúng đắn, chân thật, yêu thương và với thái độ khiêm nhường. Bạn và tôi hãy tự hỏi rằng: có công việc thuộc linh hay thuộc thể nào mà chúng ta làm với động cơ tranh cạnh hoặc vì hư vinh chăng? Có ai mà chúng ta đã có lần làm tổn thương đến họ bởi thái độ kiêu ngạo, coi thường người khác không? Đã bao nhiêu lần bởi vì lòng vị kỷ mà chúng ta đã nhắm mắt, bịt tai và không chịu xòe bàn tay mình ra để cứu giúp những người kém may mắn hơn mình hay không? Hãy ăn năn với Chúa trong giờ này và cầu xin quyền năng Chúa Thánh Linh biến đổi đời sống mỗi chúng ta ngày càng giống như Chúa Giê-xu hơn, để chúng ta sống với mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, hầu cho danh Chúa được cả sáng và đem đến ích lợi cho người khác. Đó mới thật sự là đời sống của những người yêu Chúa.
Tình yêu cao quý ấy, thế gian hồ...